SBS Việt ngữ.
Ngoài số người thiệt mạng và mất tích nói trên, thảm họa động đất, sóng thần cũng khiến hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 2,6 triệu người. Hầu hết những người thiệt mạng đều ở khu vực Palu. Tuy nhiên, khi các đội cứu trợ và cứu hộ vẫn đang tiếp tục tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng khác gần tâm chấn động đất hơn, thì số người tử vong dự kiến sẽ còn tăng thêm. Một người đàn ông có vợ là nạn nhân trong vụ động đất, sóng thần nói trên kể lại.
Tôi đang ôm vợ tôi thì sóng thần ập đến từ sau lưng cô ấy và chúng tôi đã mất nhà mãi mãi. Tôi bị sóng cuốn đi xa 50 mét. Sau đó tôi quay lại bãi biển, chỉ còn thấy chiếc xe máy của tôi và cái ví của vợ tôi.
Chính phủ Úc đã thông báo là sẽ cung cấp thêm một khoản viện trợ trị giá 5 triệu Úc Kim để hỗ trợ Indonesia giải quyết hậu quả sau trận động đất sóng thần. Hơn 50 chuyên gia y tế của Úc cũng sẽ được gửi đến nước này để tham gia vào các hoạt động sơ cứu, phẫu thuật hay giúp đỡ người dân địa phương điều trị cho những người bị thương. Phát biểu tại Washington, Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Maurice Penn nói chính phủ Úc sẵn sàng giúp đỡ quốc gia Đông Nam Á đang chịu thiệt hại nặng do thiên tai này.
That $5 million package will include emergency healthcare support for in the initial phase up to 21 days.
Gói viện trợ 5 triệu Úc Kim sẽ bao gồm sự trợ giúp về y tế khẩn cấp cho những hoạt động cứu chữa trong giai đoạn đầu lên tới 21 ngày. 54 chuyên gia y tế của Úc cũng sẽ được gửi đến nhằm hỗ trợ việc sơ cứu và phẫu thuật. Các đội của Úc sẽ cung cấp thêm những vật dụng cứu trợ khẩn cấp, gồm nơi trú ẩn, nước, dụng cụ vệ sinh và máy phát điện. Tôi hiểu, hoạt động cứu hộ đang đứng trước nhiều thách thức do mặt đất mất khả năng chịu lực và trở nên mềm nhão, khiến việc di chuyển và tiếp cận rất khó khăn. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với chính phủ Nam Dương để bảo đảm rằng những sự hỗ trợ của chúng tôi đáp ứng tốt nhất nhu cầu.
Úc sẽ tiếp tục cung cấp thêm các khoản hỗ trợ nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Trước đó, một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu trị giá 500.000 Úc Kim cũng đã được Úc trao cho Hội Chữ Thập Đỏ Indonesia nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp các dịch vụ cứu trợ thiên tai. Lực lượng phòng vệ Úc cũng đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ chính phủ Indonesia ứng phó với những hậu quả sau thiên tai. Cũng trong ngày 2 tháng 10, thì Liên Hiệp Quốc đã thông báo sẽ hỗ trợ 15 triệu Mỹ Kim nhằm giúp đỡ những người dân ở Indonesia bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì rất nhiều người dân đang sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đứng trước nguy cơ bị đói, bị bệnh hay phải đối mặt với nạn cướp bóc và họ đang rất cần sự hỗ trợ. Một người phụ nữ ở Palu nói với đài ABC rằng:
"Chúng tôi sắp chết đến nơi rồi, mọi người đang bắt đầu lao vào giành giật nhau. Chúng tôi chẳng còn gì cả, không thức ăn, không chất đốt. Chúng tôi phải vào cướp các cửa hàng tạp hóa để kiếm cái mà sống."
Phát biểu trong chương trình tin tức buổi sáng của đài ABC, phát ngôn viên Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế Matthew Cochran cho biết các đội cứu trợ đã đến các làng nhỏ gần tâm chấn của trận động đất, nơi có nhiều người đang bị đứt nguồn thực phẩm.
Một ngôi làng ở Sigi, một nửa số nhà cửa bị san phẳng hoàn toàn, trong đó có một nhà thờ, nơi có hơn chục học sinh đang cầu nguyện. Tôi e là khi chúng tôi đi càng sâu vào những khu vực bị ảnh hưởng mạnh bởi động đất này, chúng tôi sẽ còn gặp nhiều những câu chuyện thương tâm như vậy.
Ông nói rằng, trong việc tìm kiếm những người còn sống sót, có một hạn mức 72 giờ, nghĩa là sau giai đoạn này, hoạt động cứu trợ hiện đang bắt đầu hướng đến việc giúp cho những người còn sống sót được hồi phục và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho họ.
Chúng tôi tập trung nhiều vào những người còn sống sót, bảo đảm là những người bị thương, những người bắt đầu bị bệnh do không có nước sạch hay các điều kiện vệ sinh cơ bản hay không có thức ăn được nhận sự giúp đỡ. Nhưng điều đó vô cùng khó khăn.
Các đội cứu hộ cho biết, họ đã đến được với tất cả 4 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi trận động đất, có tổng dân cư khoảng 1,4 triệu người. Phát ngôn viên của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia từ chối đưa ra ước lượng về số người tử vong ở các khu vực mới tiếp cận, nhưng dự kiến là số lượng sẽ còn tăng lên. Ông chỉ đưa ra vài chi tiết về các điều kiện cứu hộ ở các khu vực này và nói rằng chúng tương tự như ở Palu, khu vực mà hầu hết các trường hợp tử vong đều được phát hiện tại đây cho đến nay.
Chúng tôi hy vọng số người tử vong sẽ không tăng lên. Chúng tôi đang tiếp tục hoạt động cứu hộ. Hiện tại, toàn đội đang chạy đua với thời gian.
Nhiều người được cho là vẫn còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tiếp viện nhằm tìm kiếm những người còn sống sót. Và ông nói rằng tất cả mọi người đều phải được tìm thấy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.